thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiếp mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Sáng ngày hôm nay, nếu anh Quang Hưng và cô Thu Nga mà không nói về ông Trump, ông Kim Jong-un cũng như cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore, thì thua cái gì Khôi Nguyên cũng chịu thua hết. Tại đây là bản tin nóng mà suốt ngày hôm qua đến bây giờ vẫn tiếp tục nói đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, nóng quá là nóng. Và cái nụ cười của ông Kim Jong-un sau này người ta nói rằng cái nụ cười giống như là cọp cười, nhưng mà ông có vẻ là nhưng mà khi mà ông bước xuống khỏi xe đó thì cái mặt của ông có vẻ là quậu ghê lắm lận. Sau này thì ông mới cười, nhưng mà có những cái bản tin nói là ông đã đi dạo phố rồi ông cũng tự chụp hình mà gọi là selfie đó trước khi gặp ông Trump, thành coi bộ là ông cũng vui lắm. Còn ông Trump thì với là người Mỹ đó thì dĩ nhiên chúng ta thấy là có cái gương mặt hòa hoãn hơn, friendly hơn. Nhưng mà ông Trump ngày hôm qua ông bắt tay ông Kim Jong-un tới mấy lần, ông có vẻ là thích chí ghê lắm. Và ông Donald Trump cũng như là ông Kim Jong-un ngày đã ký kết một sẽ ký kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, trong khi Washington cam kết bảo đảm an ninh cho cựu thù của mình, và tuyên bố chung được ký kết vào cuối cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử của họ ở Singapore. Không nói nhiều về cái cách thức đạt được hai mục tiêu kể trên, nhưng mà ông Trump đã nêu ra một số chi tiết tại cuộc họp báo. Và Tổng thống Trump cam kết là bảo đảm an ninh cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Và Chủ tịch Kim Jong-un tái khẳng định cam kết vững chắc của mình về hoàn toàn phi hạt nhân hóa cho bán đảo Triều Tiên. Thì có không biết rằng có tin tưởng hay không, nhưng mà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là tên chính thức của Bắc Hàn. Và ông Trump cho biết ông tiên liệu là cái việc mà tiến trình của hạt nhân hóa sẽ bắt đầu rất nhanh. Người ta để mở ngoặc và đóng ngoặc là rất nhanh. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ là ông Mike Pompeo và các viên chức Triều Tiên sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo vào ngày sớm nhất có thể. Và ông Trump nói là tại họp báo rằng cái việc đó sẽ xác minh, và cái việc xác minh tức là xác định sẽ liên quan đến sự tham gia của rất nhiều người ở Bắc Hàn. Và ông cũng nói ông cùng với ông Kim Jong-un rằng Triều Tiên đang phá hủy một địa điểm lớn, chuyển từ thử nghiệm động cơ sử dụng hỏa tiễn. Nhưng mà những cái biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng sẽ vẫn duy trì ở thời điểm này. Tuy nhiên cũng có nhiều tin nói chê trách rằng ông Trump đã không có nói tới cái việc mà nhân quyền. Tại vì nhân quyền ở Bắc Hàn rất là tồi tệ và ông Kim Jong-un này là một người rất là độc ác.
Vâng, đúng như vậy. Về vấn đề nhân quyền thì Tổng thống Donald Trump chưa bao giờ nêu ra, ngay cả trong cái trường hợp ở Việt Nam. Nhưng mà chị Thu Nga nhắc đến cái cú bắt tay của Tổng thống Donald Trump, và ngày hôm nay báo chí họ nói rằng là cú bắt tay lịch sử. Cú bắt tay của Tổng thống Donald Trump rất là giả tạo. Nhiều người đó thì người ta nghĩ rằng đó là cái trường hợp mà ông đã bắt tay rồi ông ôm vai ông phó tổng thống của nước Pháp, ông Macron, rồi lại bắt tay rồi là ôm vai ông thủ tướng của Canada, ông Trudeau. Nhưng mà thế nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau thì ông lại nói rằng là ông Trudeau là người đâm sau lưng chiến sĩ. Tuy nhiên cái buổi họp vào ngày hôm qua của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thì coi như là đã đúc kết với một cái buổi được xem là họp thượng đỉnh về vấn đề nguyên tử khác thường vào ngày hôm qua. Thì Tổng thống Donald Trump ông có hứa nhưng mà không có nói rõ như thế nào về cái việc là sẽ bảo đảm an ninh cho phía Bắc Triều Tiên. Và ông Kim thì ông cũng sẽ hứa là sẽ hoàn tất về cái việc là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cả hai nhà lãnh đạo này đều bày tỏ cái vấn đề lạc quan trong 5 tiếng đồng hồ thương thảo vào ngày hôm qua. Và ông Trump cũng cảm ơn ông Kim là đã có một cái bước đi khá là vững vàng khởi đầu cho một cái tương lai tươi sáng của dân tộc ông. Thì ông Trump trong một cuộc họp báo vào ngày hôm qua thì có nói rằng ông Kim sẽ có một cái cơ hội không giống như là bao nhiêu người khác, là sẽ đưa cái quốc gia của ông này hội nhập vào với thế giới ở bên ngoài, và ông cũng đồng ý là sẽ hủy bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử của ông ấy. Ông Trump có công bố là sẽ không có tập trận nữa, mà phía bên Hoa Kỳ, quân đội Hoa Kỳ nó đặt tên cho là cái cuộc chơi chiến tranh với lại đồng minh phía Nam, trong cái lúc mà họ vẫn tiếp tục thương thảo với nhau với lại phía bên Bắc Triều Tiên. Và Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua cũng có nói là cái việc giải thể vũ khí nguyên tử nó cần phải có một cái thời gian, cần phải có một cái lộ trình hẳn hoi. Và Tổng thống cũng biết trước, ông nói rằng là phía bên tình báo của Hoa Kỳ cũng đã khám phá ra rằng là phía Bắc Triều Tiên có chứa bom nguyên tử nhưng mà rất là giới hạn, nhưng mà cũng có chứ không phải là không, ít hơn nhiều so với lại biết bao nhiêu quốc gia khác. Có một cái điều ông có nói thêm rằng là chúng ta còn nhớ là anh sinh viên Otto Warmbier, đây là một sinh viên người Mỹ bị bắt ở Bắc Triều Tiên, khi mà đem về thì chết. Thì ông Tổng thống Donald Trump có nói đó là cái chết của anh này nó cũng đã đem lại, coi như là không có oan uổng, hoặc là cũng đem lại một cái giá trị là đã thực sự có một cái kết quả là mới có được cái cuộc thương thảo vũ khí ở nguyên tử ngày hôm nay. Thì Tổng thống Trump cũng cho biết là ông Kim đã chấp thuận là sẽ đến thăm tòa Bạch Ốc trong một tương lai gần đây. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim Jong-un được toàn thế giới chú ý. Và người ta mong đợi ở cuộc gặp này rất là nhiều, thí dụ vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Thí dụ vấn đề chấm dứt chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc. Thí dụ vấn đề về nhân quyền và một số vấn đề khác. Nhưng mà theo các chuyên gia đánh giá thì cuộc gặp lần này, mặc dù ông Trump cho là đã tạo nên một chương mới trong lịch sử thế giới cũng như rất là nhiều những cái từ hay đẹp, nhưng mà người ta nói rằng là cái bản thỏa thuận giữa ông Trump và ông Kim ký kết thì lại không có lạc quan như người ta mong đợi và vẫn còn nhiều vấn đề cần để mà nhắc đến. Theo đó thì cái bản tuyên bố chung được ông Kim và ông Trump ký kết đó có 4 điểm chính mà người ta cho rằng là trong cái bản này nêu ra. Đó là Hoa Kỳ và Bắc Hàn cam kết thiết lập các mối quan hệ phù hợp với mong muốn của người dân hai nước vì vấn đề hòa bình và thịnh vượng. Vấn đề thứ hai là Hoa Kỳ và Bắc Hàn sẽ nỗ lực xây dựng nền hòa bình ổn định và lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Thứ ba, tái khẳng định tuyên bố bàn môn điếm trong ngày 27 tháng 4, 2018. Triều Tiên cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Và cuối cùng là vấn đề hai bên hợp tác thu hồi hài cốt của tù nhân và quân nhân bị mất tích trong chiến tranh, bao gồm việc hồi hương ngay lập tức những người đã được xác định danh tính. Tuy nhiên, người ta nói rằng là trong cái bản tuyên bố chung lần này lại không có những cái gì cụ thể như là nhiều người đã chờ đợi. Và sau cái vấn đề, sau cái tuyên bố chung đó thì ông Trump cũng tuyên bố rằng là Hoa Kỳ sẽ không lập tức dỡ bỏ những cái lệnh trừng phạt đối với Bắc Hàn, bất chấp là phía Trung Cộng cũng như phía Nga kêu gọi nới lỏng những cái lệnh trừng phạt đó. Và ông Trump nói rằng là những cái lệnh trừng phạt chỉ được dỡ bỏ khi mà cái vấn đề phi hạt nhân hóa không còn là một vấn đề gây lo ngại cho cộng đồng thế giới. Giới quan sát nhận định đây là một bằng chứng cho thấy ông Trump vẫn chưa thực sự chắc chắn về quá trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và không thể đảo ngược như là mong muốn của phía Hoa Kỳ. Và theo như người ta bây giờ, người ta cũng phân tích nhiều đến những cái tại vì trước cuộc gặp, những cái thông báo được loan báo đó, thì ông Trump và ông Kim có một cái cuộc gặp ngắn, chỉ có hai người mà thôi, cùng với những người thông ngôn. Thì người ta không biết nội dung là gì, nhưng mà theo như các chuyên gia họ đánh giá từ những cái cử chỉ của đôi bên và rút ra những cái ấn tượng. Theo như là chuyên gia của đài CNN là Siliza đã cho biết ấn tượng đầu tiên là cuộc gặp ông giữa hai người này thì ông Kim Jong-un rất là vui khi mà ông gặp, tại vì đây đúng như là kế hoạch ban đầu mà chính quyền Bình Nhưỡng mong muốn. Khi hai người tiến về phía nhau để bắt tay, ông Trump cố gắng kìm nụ cười trên mặt, trong khi đó ông Kim Jong-un lại cười tươi hết cỡ và không thể hiện bất cứ một sự kiềm nén nào. Khi mà hai bên ngồi xuống bàn đàm phán đó, thì ông Kim lại tiếp tục nở một nụ cười rất tươi và nói rằng hai bên Hoa Kỳ và Bắc Hàn đã vượt qua nhiều trở ngại để đến với hội nghị lần này. Ấn tượng thứ hai đó là người ta nói rằng là ông Trump đang cố gắng kiềm chế bản thân. Tại vì từ trước đến nay ông luôn tỏ ra là một người năng động, nắm quyền chủ động trong các cuộc gặp với các nguyên thủ quốc gia. Nhưng mà trong cuộc gặp lần này, ông lại không có những cái hành động niềm nở hoặc là những cái hành động như vậy mà rất là thận trọng. Và thứ ba, đó là người ta thấy rằng là cuộc gặp riêng giữa ông Trump và ông Kim chỉ là một cái màn thăm dò hơn là những cái vấn đề thực tế được đưa ra. Cuộc trò chuyện kéo dài 45 phút giữa hai người này tưởng rằng rất dài, nhưng thật ra liên quan đến vấn đề bất đồng ngôn ngữ nên phải trao đổi qua lại với những người thông ngôn, nên thực chất cuộc nói chuyện chỉ khoảng 20 phút. Và với 20 phút thì thật sự không đủ để cho những cái tuyên bố chung gọi là cụ thể và chi tiết được đưa ra. Và cuối cùng là cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, đều là hai người này, cả ông Kim và ông Trump đều mong muốn là những kết quả thực sự sẽ được mang đến cho đôi bên. Từ cú bắt tay đầu tiên cho đến cái màn chụp ảnh chung, cả hai người đều tỏ ra rất là lạc quan và thể hiện sự nồng ấm. Nhưng bây giờ rõ ràng chưa có những cái cụ thể, những cái tuyên bố hoặc là những cái hướng đi như thế nào cụ thể, thì người ta trông đợi tiếp theo sẽ có những cái cuộc gặp tiếp theo giữa các giới chức của đôi bên, thì có lẽ những chi tiết đó mới được đưa ra đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, cái này là mới có màu đầu mà thôi. Và cái ông Kim Jong-un này đó, khi mà ông cười đó thì cũng khó biết là ở trong bụng ông nghĩ cái gì. Thành ra hai bên thật tình là bắt tay với nhau nhưng mà cũng gồm nhau dữ lắm. Và ông Kim Jong-un này mặc cái bộ đồ xám đậm theo cái kiểu Mao Trạch Đông đó. Về mồ hôi thì nhễ nhại ra và cái đầu tóc của ông thì húi cao và ông khá mập. Không khí ở đây thì có vẻ là ẩm thấp. Và ông Kim Jong-un này đi thăm một số nơi thu hút du khách nổi tiếng ở Singapore. Và cái cuộc dạo phố lần này là xuất hiện trước công chúng, không có đóng khung cứng nhắc theo cái kịch bản của lãnh tụ trẻ tuổi Kim Jong-un, người ta nói như vậy. Và ông có vẻ thoải mái và ông cười. Và khi mà tự chụp ảnh với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore là ông Vivian Balakrishnan tại một khu vườn thơ mộng. Và ông được một số người chào đón tại Marina Bay Sands, khu vực bao gồm 3 tòa tháp nổi tiếng được nối liền dưới cái mái vòm có hình dáng của một con tàu. Nhưng mà bây giờ thì thấy dĩ nhiên là đó là một cái tin nóng, và bây giờ dân Nam Hàn hy vọng rằng hòa bình khởi sự từ thượng điểm, từ ở thượng đỉnh, cái cuộc họp thượng đỉnh này. Và họ lạc quan lắm, và họ nghĩ rằng sẽ đạt được một thỏa thuận chấm dứt chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Singapore. Và nhiều người tại Seoul hy vọng là cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ đi tới cái chuyện mà phi nguyên tử hóa ở Triều Tiên và sẽ cải thiện một, và họ cho rằng cái viễn ảnh và cái nền hòa bình lâu dài bây giờ đang xuất hiện. Và trước cuộc họp tại Singapore giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un, có những cuộc biểu tình tại Seoul yêu cầu hai nhà lãnh đạo chấm dứt bế tắc nguyên tử, cái cuộc mà bằng một hòa ước. Và các tổ chức bảo thủ cũng tổ chức những cuộc tuần hành yêu cầu Hoa Kỳ không thỏa hiệp với chính phủ áp bức của ông Kim Jong-un, vốn hay thất hứa trong quá khứ. Và người ta nói rằng có thể là ông Donald Trump lại cũng bị ông này lừa, cũng giống như những tổng thống trước. Tuy nhiên, những tổng thống trước thì không có được cái cuộc mà gặp gỡ mà mặt đối mặt như thế. Tuy nhiên, những cuộc thăm dò công luận cho thấy có sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in nhằm quyết định là thuyết phục lãnh tụ Bắc Hàn thống nhất với những cuộc thảo luận về phi nguyên tử. Và dân chúng Nam Hàn tăng thiện cảm với ông Kim Jong-un sau cái cuộc họp thượng đỉnh liên triều vào tháng 4 vừa qua. Thành ra thấy cái tỷ lệ ủng hộ ông Trump tại Nam Hàn cũng đã cải thiện trước cuộc họp thượng đỉnh Singapore. Và nhiều người Nam Hàn vẫn còn lo ngại là Hoa Kỳ và Bắc Hàn sẽ không giải quyết được những khác biệt, vì Washington muốn Bắc Hàn hoàn toàn phi nguyên tử trước khi mà dỡ bỏ những cái chế tài. Thì chúng ta cũng phải chờ xem, tại vì Cộng sản thường thường nói vậy mà không phải vậy.
Vâng, phía bên ông Kim Jong-un, ông không phải là Cộng sản Việt Nam, ông này cũng khôn lắm, ông biết được rằng đó là phía bên Bắc Kinh càng ngày lại có ảnh hưởng lên trên cái bán đảo Triều Tiên, là một cái quốc gia y chang giống như là Cộng sản Việt Nam miền Bắc vậy. Có nghĩa là giáp với lại phía bên Trung Cộng. Nhưng mà ông Kim Jong-un, ông nhìn ra, ông thấy được rằng nếu mà Bắc Triều Tiên lệ thuộc quá nhiều vào Trung Cộng thì khó có thể phát triển và sẽ bị mất vào tay Trung Cộng. Trong khi đó thì Cộng sản Việt Nam lại không nhận ra cái điều này. Vì vậy mà ông Kim Jong-un kể từ đó thì ông muốn phát triển kinh tế nhiều hơn. Và vì vậy mà ông đã tìm cách để mà tìm một đối tác khác để mà có thể bảo đảm cho cái sự ổn định trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chứ không phải là chỉ cần dựa vào cái bài an ninh hoặc là cái vấn đề quân sự của Trung Cộng. Sau đó thì Trung Cộng có thể nuốt luôn cả Bắc Triều Tiên hoặc là nuốt luôn cả Việt Nam. Nhưng mà khi mà người ta nhắc đến ông Kim Jong-un thì người ta cũng thấy vui ở cái chỗ là ông không có giống ai. Chạy trên một cái chiếc xe Mercedes mới cáo. Đây là cái chiếc xe chắc là hiệu của phía bên Đức, thì chắc là bà Merkel cũng khoái lắm. Là bởi vì đó ông Kim Jong-un, ông đi họp với lại Tổng thống của Hoa Kỳ nhưng mà lại chạy xe của nước Đức. Rồi nổi tiếng ở cái nữa đó là có khoảng chừng mười mấy người hầu cận vệ của ông Kim Jong-un thì lúc nào cũng đi bộ phải chạy theo cái chiếc xe, rất là tội nghiệp. Nhưng mà quả tiền đây là những cái lực sĩ, họ rất là dẻo dai, mặc bộ quần áo vét mới cáo mà chạy xe, chạy bộ như vậy mà lại không thấy mệt. Rồi lại mồ hôi thì cũng chảy nhưng mà không có chảy nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thì báo chí nhắc đến cái việc mà Quốc hội Cộng sản Việt Nam họ có thông qua về cái đạo luật an ninh mạng. Cái đạo luật này đó, sáng ngày hôm nay thì họ đã thông qua rồi, và họ buộc tất cả những cái công ty chẳng hạn như là Alphabet, Google hay là Facebook cần phải trữ liệu những cái thông tin của họ ngay tại Việt Nam. Những cái người mà sử dụng những cái trang mạng của họ đều phải đặt ở Việt Nam và phải có văn phòng ngay tại địa phương ở Việt Nam. Thì cái điều khoản này nó không hề có một cái sự chống đối nào của những cái nghị viên của Cộng sản Việt Nam cả. Và ngay cả những cái nhà lãnh đạo của chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay, nhất là cái nhóm về kỹ thuật đó, thì họ cũng đã từng là gửi những cái thiện nguyện thư với lại Quốc hội Cộng sản Việt Nam và cảnh cáo rằng là nếu mà cái đạo luật này nó thông qua thì có thể sẽ ảnh hưởng rất nặng đối với lại nền kinh tế. Thì từ ngày hôm qua là có rất là nhiều người họ biểu tình ở Việt Nam, ở khắp nơi miền Bắc, miền Nam và miền Trung để mà chống về cái dự luật này, cũng như là cho biết cái dự luật này là vi phạm về cái quyền phát biểu, coi như là giới hạn về vấn đề thông tin. Thì nó sẽ có hiệu lực bắt đầu vào đầu năm sau, tức là ngày 1 tháng 1, và nó sẽ cho phép công an được cái quyền rộng rãi hơn để mà có thể bắt giam, dễ dàng bắt giam hoặc là xác định những ai có những cái hành vi mà họ ôn hòa ở trên Internet. Tuần vừa rồi đó thì Tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở bên Hà Nội có đưa ra cái bản thông cáo nói rằng là cái đạo luật này nó là một cái rào cản nghiêm trọng trong cái vấn đề an ninh quốc gia của Cộng sản Việt Nam, và nó không có phù hợp với lại những cái điều mà Việt Nam hứa là sẽ gia nhập vào vấn đề thương mại quốc tế. Hoa Kỳ và Canada cũng đã yêu cầu Cộng sản Việt Nam phải suy nghĩ về cái vấn đề này. Và bây giờ thì chúng ta biết được rằng là Facebook, Google hay là Twitter thì phải giao nộp tất cả những cái thông tin cho công an. Và như vậy đó thì công an cũng sẽ có thể dễ dàng hơn trong cái việc bắt nhốt. Hiện nay thì có rất là nhiều blogger hoặc là những người mà sử dụng Facebook, họ đưa lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền ở Việt Nam thì họ đều bắt giam. Và bây giờ cái con số những cái công an để mà theo dõi người dân ở trên mạng Internet rất đông, lên tới cả 10.000 công an như vậy, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, anh Quang Hưng, có một cái chi tiết mà anh Quang Hưng không có lưu ý đến, đó là không có bất kỳ một vị đại biểu quốc hội nào của chính quyền Cộng sản Việt Nam phản đối cái đạo luật an ninh mạng, tại vì chính quyền Cộng sản Việt Nam làm gì cho người ta cái quyền phản đối khi mà tất cả những cái đạo luật hoặc là những cái chương trình đưa ra đều đã được các giới chức chóp bu thông qua và bỏ phiếu cho có lệ, cho có vẻ là dân chủ, chứ thật ra chẳng có một chút nào dân chủ cả. Và cụ thể hơn, trong cái phiên bỏ phiếu về đạo luật an ninh mạng thì đã có 423 trên tổng số 466 đại biểu có mặt tại phiên họp lần đó thông qua, tức là 86.86% đã bỏ phiếu thông qua. 15 người không bỏ phiếu thông qua, tức là chiếm khoảng 3.08, và 28 người không bỏ phiếu, tức là chiếm khoảng 5.75%. Và tất cả quý vị hoặc là chúng ta đều biết là những cái vấn đề bỏ phiếu tại Việt Nam thật ra chỉ là những cái màu để cho người ta coi mà thôi, chứ thật ra kết quả đã có từ trước khi đưa ra cuộc bỏ phiếu. Và đạo luật an ninh mạng này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm sau. Trong đó, như là anh Quang Hưng cũng đã trình bày, chính phủ Cộng sản Việt Nam yêu cầu Facebook và Google phải đặt máy chủ ảo tại Việt Nam để tiện việc kiểm soát. Thì đây là một trong những đạo luật mà rất là nhiều người cũng như các tổ chức trên toàn thế giới kêu gọi là không thông qua, bởi vì nó giết chết cái đạo luật tự do về vấn đề Internet, nhưng mà chính phủ Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục thông qua. Và liên quan đến vấn đề biểu tình như là trong cuối tuần vừa qua quý vị cũng biết, thì chúng tôi có những cái phần tin cập nhật khi mà cho biết rằng là một số nơi thì các cuộc biểu tình đã tạm lắng sau khi đã nổi lên rất là rộng khắp và sôi nổi. Chỉ có tại Bình Thuận và Sài Gòn thì các cuộc biểu tình và đình công vẫn tiếp diễn. Theo các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam cho biết là khoảng 200 người đã bị bắt tại khu vực Phan Thiết và Sài Gòn. Cuộc biểu tình đã tiếp diễn sang ngày thứ hai tính đến chiều ngày hôm qua. Mặc dù có quyết định là sẽ dời cái ngày biểu quyết trong cái đạo luật đặc khu kinh tế, nhưng mà người dân chỉ mong muốn là bãi bỏ hoàn toàn chứ không phải dời cho đến phiên họp sắp tới. Tại Phan Thiết thì những người biểu tình đã dùng bom xăng tấn công vào trụ sở cảnh sát của địa phương, khiến cho nhiều cảnh sát cơ động cố thủ, nhưng mà vấn đề đạn cũng đã hết và lương thực cũng không còn, nên những cảnh sát cơ động này đã vứt bỏ toàn bộ quân trang cũng như rằng là các dụng cụ của quân đội và cởi toàn bộ giáp để mà bỏ chạy về nhà. Các giới chức lãnh đạo thì chạy trốn và người dân thì rất là vui mừng và phấn khích, và người ta cũng thấy là tại hiện trường là rất là nhiều xe cộ đã bị đốt cháy. Trong một đoạn video clip được Facebook Ngô Nguyệt Hữu đưa ra, tin cho biết là trưa ngày 11 tháng 6, người dân đã dùng bom xăng tấn công và đốt xe công vụ cũng như một phần của trụ sở phòng cháy chữa cháy ở khu vực thị trấn Phan Rí Cửa. Và để tránh tình trạng phức tạp hơn, thì những người cảnh sát cơ động đã chấp thuận yêu cầu của người dân là cởi bỏ giáp cũng như rằng là rút lui. Và người ta nói rằng là có thể sẽ có thêm những cái chi tiết hoặc là những cái cuộc biểu tình mới, nhưng mà bây giờ các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam đang rất là lo và họ đã huy động luôn cả quân đội đến để mà trấn áp đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, thay vì huy động quân đội để chống lại giặc tàu xâm lược thì bây giờ là họ huy động để mà chống lại dân. Và dĩ nhiên là Trung Cộng rất rất là tức giận về cái việc mà những người biểu tình tiến đến cái tòa đại sứ của họ, cho nên bây giờ đó là họ sẽ ra chỉ thị là đàn áp còn nhiều hơn. Có những người chê rằng ở tại Bình Thuận, ở tại Phan Rí, những nơi mà có những cái cuộc nổi loạn mà đốt nhà, rồi đốt xe, rồi đuổi công an chạy. Thế nhưng mà cũng có nhiều người rất là vui trước cái tin này, là tại vì cái cuộc cách mạng nào cũng có đổ máu. Và nếu mà bây giờ cứ ngồi một chỗ mà để chờ cho công an đánh giết hay là đánh chảy máu chảy mũ, có nhiều cái hình ảnh mà chúng ta nhìn rất tội nghiệp là người dân bị đánh, nghĩa là bị thương tích nặng lắm. Và bây giờ ngoài cái việc mà 99 năm đó thì họ nói là họ dời tới sang năm một năm nữa, nhưng mà với Cộng sản thì không thể nào mà tin họ được. Họ đã bán nước cũng đã từ lâu rồi, và những cái tin tức mà họ bán nước không bao giờ được tiết lộ cho tới khi mà mất nước, mất đất. Và bây giờ ngoài cái việc mà biểu tình chống lại cái gọi là 99 năm đặc khu đó, bây giờ có cái lời kêu gọi là phải đứng dậy để mà biểu tình chống lại cái dự luật gọi là an ninh mạng. Đã gọi là an ninh mạng thì nghĩa là Cộng sản muốn kiểm soát cái tư tưởng của người dân, ngay cả cái hành động mà tư tưởng cũng bị kiểm soát. Thì quý vị cứ thử tưởng tượng là bây giờ những cái tin tức mà quý vị nhận được hay là gửi qua email thì cũng sẽ bị tiết lộ hết. Và các hoạt động này đang bị lên án, nhưng mà lên án là cái chuyện lên án, nhưng mà Cộng sản làm thì vẫn cứ làm. Và cái việc mà an ninh mạng này thì bị búa rìu của dư luận, nhưng mà họ vẫn làm. Và cái quyền mà tin tức họ đang yêu cầu, nghĩa là làm sao mà biểu tình, và cái cuộc biểu tình này kêu gọi vào ngày 16 tháng 6 tại Việt Nam đó Quang Hưng.
Dạ vâng, có những cái cuộc biểu tình cuối tuần vừa rồi thì cũng có nhiều người, rất là nhiều người bị bắt, nghe nói đâu là bên Phan Thiết ấy, hoặc là bên Sài Gòn thì cũng có tới 200 người bị bắt. Họ biểu tình về cái vụ mà đặc khu kinh tế cũng như là chống lại cái vấn đề an ninh mạng. Nói chung là chúng ta biết là an ninh mạng có thông qua hay không thì cũng giống như vậy mà thôi. từ xưa đến giờ đấy thì Cộng sản Việt Nam vẫn theo dõi tất cả những người lên Facebook hoặc là blogger đưa lên những cái tin tức mà hoặc là những ý kiến xây dựng đất nước, nhưng mà lại đã phạm vào những cái điều chính của Cộng sản Việt Nam, cho nên là họ mới bắt giam. Và hiện nay đó thì ân xá quốc tế cho biết là có tới cả trên 100 người hiện đang bị giam tù bởi vì họ bất đồng chính kiến hoặc là họ đưa ra những cái ý kiến một cách ôn hòa trên mạng Internet mà thôi. Cộng sản Việt Nam thì lúc nào cũng thế. Khi mà họ thấy rằng đó là những cái ý kiến trái ngược với lại đảng của họ đó thì họ đều sẽ bắt giam hết, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, liên quan đến cuộc biểu tình cuối tuần vừa qua thì theo một số nguồn tin chưa được kiểm chứng thì có một công dân người Mỹ gốc Việt là công dân của thành phố Houston đã tham gia cuộc biểu tình, nhưng mà không phải là chống đối hay gì hết mà anh này bảo vệ cho những người biểu tình, thì anh đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ và đánh rất là tàn nhẫn. Và theo như nguồn tin chúng tôi nhận được thì gia đình của anh này đang lấy những cái bản báo cáo từ phía bác sĩ để xác nhận rằng trước khi về Việt Nam anh này sức khỏe hoàn toàn bình thường và yêu cầu lãnh sự quán tại Việt Nam của Hoa Kỳ phải ngay lập tức yêu cầu chính phủ Cộng sản Việt Nam trả ngay lập tức anh này trở về nguyên vẹn. Và bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi nguồn tin này để gửi đến quý vị những bản tin cập nhật hơn. Nhưng mà thấy rằng là một người rất trẻ tại Houston đã về lại Sài Gòn để mà ủng hộ cho cuộc biểu tình và đã bị đánh đập rất là tàn nhẫn thông qua những đoạn video clip thấy máu me, rất là tội nghiệp đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, tội nghiệp quá. Và những người mà đi xem hay là họ nghĩ rằng là sẽ tham gia biểu tình là cũng bị bắt. Và bây giờ cái việc mà Bình Thuận đó thì thiếu trưởng công an đã tới đây thì không có biết rằng ông tới đây thì ông có được gọi là để giải quyết tình hình ra sao. Nhưng mà chúng ta không vì những cái tin khác mà bỏ quên Việt Nam. Và tuần này thì có cái việc mà đá banh World Cup gì đó thì có thể là cái tin tức của Việt Nam nó sẽ bị loãng ra, nhưng mà chúng ta không có làm cho nó loãng ra, chúng ta cũng phải chú ý và yểm trợ cho phong trào đấu tranh ở trong nước. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, và liên quan đến chi tiết để những cái cuộc biểu tình hiện đang diễn ra tại Việt Nam thì lát nữa đây trong chương trình những vấn đề hôm nay, chú Dương Phục sẽ phỏng vấn một người tranh đấu trực tiếp tại Việt Nam để có những cái thông tin chi tiết hơn về các cuộc biểu tình đang diễn ra tại các khu vực trên đất nước của chúng ta. Và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Cô Nguyên, chị Thu Nga.